Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về trí tuệ thiền tuệ thứ nhì, cái nhân duyên phát sanh danh pháp sắc pháp theo quan điểm nhân quả hiện thực. Hôm trước chúng ta tìm hiểu là cái nhân duyên phát sanh danh và sắc là vật chất và tinh thần theo cái lý duyên khởi, nhân duyên tổng quát. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cái nhân duyên phát sanh vật chất và tinh thần mà theo cái quan điểm nhân quả hiện thực. Nó cũng là cái nhân duyên phát sanh, nhưng mà nó đứng ở một cái góc độ nhân quả hiện thực. Ở đây nói một số hành giả khi mà tiến hành thiền tuệ đó, đến khi cái thiền, cái trí tuệ thứ nhì nó phát sanh á, thì thấy rõ, biết rõ được sắc thân phát sanh do bốn cái nhân duyên. Nhớ cái chỗ này á, là ở đây nói rằng là một số hành giả tiến hành thiền tuệ đến khi trí huệ thứ nhì phát sanh mới thấy được bốn nhân duyên này. Chỗ này mình phải hiểu cho kỹ, đây không phải là do học, do nghe người ta nói, do sách vở mà mình hiểu, mà đây là do thực hành thiền tuệ. Đến khi cái trí huệ thiền tuệ thứ nhì nó phát sanh thì mới thấy rõ, biết rõ được cái sắc thân này là do bốn nhân duyên nó kết hợp. Cho nên đây là cái thấy của trí huệ do thực hành công phu. Thứ nhất là nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp không thiện đã tạo trong cái kiếp quá khứ và hiện tại, làm nhân duyên phát sanh ra sắc pháp và danh pháp, đó là vật chất và tinh thần. Nếu mà cái nghiệp thiện á, thì cho cái quả phát sanh ra sắc pháp thì được mắt tai mũi lưỡi thân xinh đẹp, đáng yêu, đáng mến. Rồi nếu mà cái nghiệp mà nghiệp thiện cho cái quả phát sanh ra cái danh pháp, tức là cái tâm á, thì nhãn thức tâm nhìn thấy sắc đẹp, nhĩ thức tâm lắng nghe cái tiếng hay, tỷ thức tâm ngửi mùi thơm, thiệt thức tâm nếm vị ngon, thân thức tâm tiếp xúc êm ái, và ý thức tâm biết đi đứng ngồi nằm nhẹ nhàng uyển chuyển. Đầu tiên là nói tổng quát về cái nghiệp. Thì do hai cái loại nghiệp, một là nghiệp thiện và hai là cái nghiệp bất thiện. Mình nói dễ là nghiệp lành và nghiệp dữ. Thì ở trong quá khứ đó thì nó đã tạo hai cái loại đó, thiện ác đó. Cho nên trong kiếp hiện tại này đó là nó biểu hiện ra. cái vật chất và tinh thần, tức là cái thân và tâm của người đó. Mà nếu như cái nghiệp thiện á, thì cái quả phát sanh của nó đó là được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xinh đẹp, đáng yêu, đáng mến. Bây giờ mình nhìn con người, mình thấy có người rất là đẹp, đẹp từ cái chân mày, đẹp từ cái cọng lông mi, đẹp từ cái sống mũi, đẹp từ cái ngón tay, ngón chân, thậm chí đẹp từ những cái hình thể, cái dốc dáng, cái dáng đi. Ở trong kinh điển phân tích về cái ái rất là kỹ, cái sự yêu thích đó rất là kỹ. Đó, ta thấy được cái vẻ đẹp từ cái nụ cười, cái ánh mắt, cái dáng đi, cái cử chỉ hành động, cái nào thấy cũng đẹp đó. Cho nên cái người mẫu đó, những cái người mà có phước hoa hậu vân vân là phải tu thiện nghiệp rất là nhiều ở trong quá khứ. Và mình thấy ngay trong hiện tại đây nữa, những cái người đẹp đó người ta cũng làm từ thiện rất là nhiều, chứ không phải tự nhiên mà được cái thân tướng như vậy. Cho nên á, cái nghiệp mà nghiệp thiện á, thì nó sẽ cho ra được một cái thân mà trong đó mắt, tai, mũi, lưỡi rất là xinh đẹp, rất là đáng yêu, rất là đáng mến. Nên mình thấy cái phước của mỗi nơi mỗi khác nhau. Ví dụ như cái dáng của người Việt Nam thì nó như vậy, nhưng mà cái dáng của người Hàn Quốc thì nó như vậy, và cái dáng của người Mỹ thì nó như vậy, và cái dáng của người châu Âu như vậy, và cái dáng của người châu Phi như vậy. Tất cả màu da, da trắng, da đen, da vàng, da ngâm, nhân dân, rồi cái dáng vẻ nó biểu hiện như vậy, đều từ thôi cái sự sai biệt của nghiệp. Nghiệp rất là quan trọng. Cho nên đó, cái người tu đó, là cái người khéo biết đó, tu ba nghiệp. Rồi đó, đó là nói cái dáng, cái thân tướng, sáu căn. Bây giờ nói tới sáu thức. Này phân tích kỹ lắm. Đó là vật chất đó, là cái sắc thân. Bây giờ nói tới cái tâm, tâm thức. Thì cái người mà tu cái nghiệp thiện này đó, mà khi cái quả nó phát sanh á, thì cái người này là con biết, cái biết của con mắt á, là nhìn thấy sắc đẹp không ạ? Con mắt á, mình nói cho dễ nghe là thấy sắc đẹp. Lỗ tai là chỉ nghe tiếng hay. Mũi thì ngửi mùi thơm, còn lưỡi thì nếm vị ngon không ạ? Thân thì tiếp xúc toàn là những thứ êm ái, quý phái, cao sang. Còn cái tâm thức á, thì người này là rất là nhẹ nhàng. Thân tướng thì uyển chuyển, quý phái, cao sang, thượng lưu, là do cái phước đức của cái nghiệp quá khứ gieo trồng. Mà nếu mà bất thiện nghiệp thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xấu xí, đáng ghét. Mình thấy rất là rõ. Mình nhìn những người xung quanh mình, thậm chí mình nhìn ngay những người ở gần mình thì mình thấy được. À, do cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó chiêu cảm, nó biểu hiện ra, thì mình thấy rất là rõ. Mình nói theo bình thường, theo cuộc đời, mình thấy có nhiều người nhìn cái mặt cái thấy là thấy hiền. Rồi có nhiều người nhìn cái mặt có hiện ra cái tướng dữ. Có nhiều người nhìn cái mặt thì thấy ra tuệ giác, thấy ra nó thông minh. Mà có nhiều người mình nhìn mình thấy là biểu hiện có tướng lờ khờ. có người nhìn ra thì cái dáng vẻ của người quý phái cao sang, nhưng mà có nhiều người mình nhìn thấy cái hành động cử chỉ nó là của cái người thấp hèn. Tất cả cái đó không phải là do trời tạo, đấng thiên liêng nào ban cho, mà đó là kết quả của nghiệp, kế thừa nghiệp. Cho nên Đức Thế Tôn nói là chúng ta là cái người thừa tự nghiệp, là bào thai của nghiệp. Nghiệp là chủ tạo ra cái thần tướng này, cái tâm thức này. Cũng vậy, nói về cái phần tinh thần thì mắt thì thấy những sắc xấu xí, tai thì nghe những cái tiếng người là khó chịu, mũi thì ngửi toàn mùi hôi thối rồi, còn lưỡi thì nếm những cái vị dở, tâm thức thì tiếp xúc những cái thứ thô cứng, đi đứng ngồi nằm nặng nề thô kệch, mình thấy rất là rõ. Nó ngay loài người hay là so với cái loài vật thì mình thấy rất là rõ, mắt nhìn thấy xấu xí không à. Mình sanh ra ở trong cái một cái gia đình giáng sinh, trong gia đình mà những người thân toàn là đó là bệnh này, chất độc màu da cam chẳng hạn, thì mình chung quanh mình nhìn thì là xấu xí, những cái sắc xấu không, rồi nghe những cái tiếng xấu không, thậm chí mình nói hạ thấp xuống chút nữa như sanh những cái loài súc sanh, thì mình thấy rằng là tai toàn nghe tiếng gì, chẳng hạn như dê nghe bé bé, heo nghe ọt ọt, thấy rất là rõ. Nếm gì thì nếm cám, chó thì ăn những cái thứ cặn bã, thì ta ăn ta quăng xuống nữa, những cái khúc xương đó. Thì tâm thức thì tiếp xúc với cái gì, cái thân của mình thì tiếp xúc với cái gì, như thô cứng, chưa kể những cái loài dòi trùng, đó là do cái nghiệp bất thiện chịu cảm mà. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tâm. Thứ ba là thời tiết. Thứ tư là vật thực. Nó kết hợp trí huệ thì tại thứ nhì này nó soi chiếu thấy được cái thân tâm này, danh pháp sắc pháp này, là từ này bốn cái thứ này nó kết hợp. Nghiệp thứ hai là tâm. Tâm thì đây nói rất kỹ là tới 75 cái tâm rồi, nhưng mà mình không có phân tích nhiều, mình nói khái quát thôi. Đây ví dụ như là cái tâm tham thì nó làm nhân duyên phát sanh ra cái sắc thân mềm mại, cử chỉ dáng điệu dịu dàng, nói cười vui vẻ, mặt mày vui tươi. Nhưng mà khi mà cái tâm sân thì cứng cỏi, dáng điệu thô kệch, nét mặt cao có, lời nói sổ sàng thô bạo. Còn cái thiện tâm thì cái sắc thân nó nhẹ nhàng, nhu nhuyến, uyển chuyển, nhanh nhẹn. Đây ta ví dụ cho mình thấy đó là cái yếu tố thứ hai đó là từ cái tâm. Cái tâm này là chủ của nghiệp. Cái nghiệp đó, nó là chủ của cái thân, nhưng mà cái tâm đó, nó là chủ của nghiệp. Mình phải hiểu chỗ này rất là sâu sắc. Cái nghiệp nó là chủ của cái thân này, nhưng mà cái tâm thức của mình nó là chủ của nghiệp. Nó càng ngày cứ càng đi sâu vô. Cho nên cái tâm á là nó biểu hiện, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ mà. Cho nên đây ví dụ rất là thực tế, ví dụ như cái tâm tham á thì nó biểu hiện ra cái sắc thân mềm mại, cử chỉ dáng điệu rất là dịu dàng, nói cười vui vẻ, mặt mày tươi tắn. Cho mình gặp một cái đối tượng nào mà mình là thương, mình thích thì lúc đó rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Nhưng mà nếu mình tâm nóng giận nổi lên thì lúc đó nó cứng cỏi, dáng điệu nó thô cạn, nét mặt cao có, lời nói sổ sàng, hành động thô bạo. Tức là rõ, nó tự trong cái tâm sân nó biểu hiện đó. À, mà nếu như cái tâm thiện thì sao? Nhẹ nhàng, nhu nhuyến, uyển chuyển, nhanh nhẹn, tâm thiện. Cái thứ ba là thời tiết, đó là khí hậu nóng quá, lạnh quá, hoặc mát mẻ, dễ chịu ở bên trong hoặc là ở ngoài thân, là làm nhân duyên phát sanh ra sắc thân, thay đổi theo thời tiết. Cái thời tiết khí hậu này nó rất quan trọng. Có một thầy giáo thọ có trường Phật học á, thầy đi qua bên Ấn Độ, cái lúc mà thầy qua đó thì thầy du học á, thì tới cái mùa hè đó, nó lên tới hơn 40 độ C nóng buổi trưa. Thầy cầm cái cây viết, mà thầy viết thì không viết được, bởi vì mồ hôi đó nó ra nó là ướt cây viết hết, ướt cuốn tập, không làm gì được hết, nóng quá. Mình không quen ở bên đây, mình cũng tương đối nó mát hơn Ấn Độ, nên lúc đó thầy có cái ý định là muốn về Việt Nam, chịu không nổi. Nhưng mà thầy nảy được cái ý niệm, vừa khi nảy ý niệm đó thì thầy buông xuống, thầy bước ra cửa thì thầy thấy mấy đứa trẻ nhỏ Ấn Độ nó chơi đá banh giữa ngoài nắng, nó cười, nó giỡn, nó nhảy nhót. Thầy mới suy nghĩ, ủa sao người ta lại thoải mái vậy, mà giữa nắng vậy, còn mình ở trong nhà mà mình chịu không được. Thầy mới quán xét vậy, thầy thấy mình phải vượt qua cái nóng này. Cuối cùng thầy ở lại đại học cho đến thành tựu được tiến sĩ Phật học, thì trở về đây làm giáo thọ sư của học viện và của trường cao trung Phật học. Cho nên cái thời tiết là nó ảnh hưởng tới thân mình nhiều lắm. Mình có tu thì nó khác, mình không có tu thì là nóng chút mình chịu không được, lạnh chút mình chịu không được, thay chút mình chịu không được, đổi chút mình chịu không được, thì mình không làm gì được. Cho nên cái thời tiết đó nó là nhân duyên phát sanh cho cái sắc thân này nó thay đổi. Rồi cái khi mà mình tạo thành cái thân này, nó cũng phải cần có cái thời tiết cả, nó phù hợp á. Cái lúc mà vừa tinh cha quyết mẹ mà kết lại với nhau đó, thì đòi hỏi cái thời tiết, cái thời điểm phù hợp, nó mới tượng hình được, nó mới kết hợp được. Nếu không đúng thời đúng tiết, không có đúng thời điểm thì nó không hình thành, nó không hình thành một sinh mạng nữa. Cái thứ tư là vật thực, là những thức ăn có chất bổ hay những thức ăn có chất độc, làm nhân duyên phát sanh ra cái sắc thân này thay đổi theo vật thực ấy. Mà thức ăn có chất bổ, những thức ăn có chất độc, ăn chất bổ thì sống thì khỏe, ăn trúng chất độc thì bệnh thì chết. Cho nên là nó cũng là cái nhân duyên để làm cho phát sanh cái sắc thân, sắc pháp này. Như vậy là bốn cái nhân duyên để phát sanh. Mình thấy đầu tiên là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Nhớ kỹ bốn cái này để mình quán chiếu. Nhưng mà nói ra gì để làm gì? Nói cho mình biết bốn cái nhân duyên kết hợp ra thân này để làm gì, để mình thấy nó là duyên hợp, nhớ rõ cái mục tiêu. Chứ không phải mình biết bốn cái này đang gặp ai mình nói, không phải. Để mình thấy nó là cái pháp duyên khởi, thấy nó là sự kết hợp, thấy nó là nhân duyên sanh. Mà nếu ở trong tương đối thì mình chọn cái nghiệp tốt, chọn cái tâm tốt, chọn cái thời tiết tốt và chọn cái vật thực tốt để mình có được cái sắc pháp và danh pháp, vật chất và tinh thần tốt. Đó là nói theo cái tương đối. Còn nói theo đây là mình thấy được như vậy để mình phá vỡ cái hoài nghi. Đây là cái trí huệ thứ hai, là trọng tâm của nó là phá vỡ cái hoài nghi về vô ngã. Tức là mình sâu thẳm ở trong tâm mình chắc cũng phải có mình chứ, phải có tôi thiệt chứ, sao không có. Nhưng mà cái này để phân tích rõ cho mình thấy từ cái trí huệ, để mình quán chiếu, là giúp cho mình dẹp bớt những cái hoài nghi từng phần từng thời. Mình sẽ từ cái này nè, mình nghiền ngẫm rồi mình sẽ bớt hoài nghi về cái sắc thân vô ngã, về cái tâm thức vô ngã. Mình sẽ chấp nhận được thân tâm vô ngã, không có chủ, không thật. Cái nhân duyên phát sanh ra tứ hoài nghi. Khi thầy đọc tới cái chỗ này đó thì thầy thấy giống như là mình tìm ra được cái kho báu. Thì xưa thầy tu á, thầy có chiêm nghiệm ra những cái này nhưng mà nó chưa có trọn vẹn giống như vậy. Mình chưa có được học kinh luận này, nhưng mà trong khi mình tu mình thấy nó có cái điểm tương đồng với ở đây, nhưng mà mình không có đầy đủ được như ở đây. Mà khi đọc vô đây rồi ra mình thấy nó rõ ra. Bởi vì trong trung luận cũng có phân tích về cái đến và đi. Nhưng mà cái đó mình nghe thấy thì nó mang cái tính triết học rất là sâu xa. Nhưng ở đây chỉ rất là thực tế, rất là rõ ràng, rất là trực tiếp cho mình thấy. Nếu mình thực hành theo 40 quan nghi này, mình quán chiếu thì có thể chứng qua A-la-hán ngay trong cái lúc đi đứng ngồi nằm. Chấm dứt hết mọi cái vô minh và tham ái. Cái nhân duyên phát sanh sắc đi. Nhớ cái chỗ này à, thì dùng chữ sắc đi chứ không phải là thân đi. Mình bình thường á, ví dụ mình đang đi, mình ai nói đang làm gì vậy, tôi đang đi, cái đó là tà kiến, là vô minh chấp ngã, không có cái tội. Sắc đi, sắc thân nó đi, thân nó đi, hình sắc nó đi, chứ không phải là tôi đi, không phải là mình đi. Từ đâu mà có được cái sự đi, cái pháp đi, cái sắc đi, hay là cái thân đi? Cái sắc đi á, nó phát sanh từ tâm. Cái tâm mình nghĩ là đi, mình muốn đi. Đầu tiên là cái tâm mình nghĩ mình muốn đi. Do nó tâm nghĩ á, cho nên nó phát sanh là cái chất gió. Ở trong cơ thể mình bốn thứ mà, đất nước gió lửa mà, cho nên cái tâm nó chủ, nó khởi cái niệm mình nó muốn đi, cái thì đó là nó làm cho phát sanh ra cái chất gió. Thì cái chất gió đó ở trong thân mình á, nó mới làm phát sanh ra toàn thân của mình cử động. Nếu mà trong thân của mình không có chất gió đó thì là những cái người bại liệt á, là nó không có đủ gió nữa, nó không có đủ chất gió để cử động thì nằm chỗ luôn, không đi. Muốn đi, có tâm muốn đi nhưng mà cái thân nó không, nó thiếu cái chất gió trong cái phong đại, cho nên không cử động được. Cho chỗ này mình phải quán chiếu, mình phải thấy cái pháp dân khỏi, mình thấy tứ đại kết hợp cho nào. Giờ mình nói cái thân tứ đại ngũ quẩn này, cái thân tứ đại này đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa là sao? Cho nên cái quán chiếu để mình thấy được rất là hay. Cái chất gió nó phát sanh do tâm ấy làm cho toàn thân cử động, toàn thân di chuyển từng bước, di chuyển bước đi từng bước do năng lực của chất gió phát sanh ra từ tâm ấy. Do đó gọi thân đi hoặc sắc đi là sắc pháp phát sanh do tâm, đứng, ngồi, nằm cũng giống vậy. Nếu cái trường hợp thiếu một nhân duyên nào thì cái sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm không thể phát sanh được.
Mình thấy rất là rõ.
Thiếu một nhân hay một cái duyên nào đó thì cái sự đi, đứng, ngồi, nằm đó nó không thực hiện được.
Thí dụ mình đang ngồi mà tâm mình không nghĩ là không có nghĩ đứng dậy thì làm sao mình đứng dậy được? Cái tâm nó nghĩ trước rồi cái chất gió ở bên trong bắt đầu nó chuyển động. Mà nếu như cái gió mà nó thiếu thì nó không đủ sức để đứng lên. Cho nên những người già đó, tứ đại nó suy hao rồi, nó suy hoại rồi, nó cạn kiệt rồi. Thì lúc đó họ muốn đi nhưng mà đi không được. Nên thiếu một nhân duyên là không phát sanh được. Mình có thể nói rộng ra thêm đó, đây là nói cái phần căn bản thôi đó. Và nếu mình nói rộng ra đó là phải có chân mới đi được. Mình thấy người không có chân đâu có đi được. Hoặc là cái chân có tật, phải có giống cái nạng. Hoặc là có khi có người kè, hoặc có phụ thêm cây gậy. Rất là nhiều. Đây là nói ha, những cái nhân duyên rất là căn bản thôi. Chứ mình nhìn rộng ra mình sẽ thấy nhiều lắm. Một cái sự đi của mình, một cái gọi là mình nói cái sắc đi, cái thân đi á, cái hành động đi, cái cử chỉ đi đó mà muốn thực hiện á là nó phải có. Nhất là tâm, kế đó là gió ở trong thân và nó chuyển động rồi tới từng bước nó mới bắt đầu á, nó mới thực hiện cái thân đi hay là cái sắc đi. Cho nên tâm làm chủ, tâm tạo tác, nó ra lệnh trước, trong tâm mình nó ra lệnh trước. Mình thấy rất là rõ. Mình nói thí dụ như giờ cái cây quạt đây thì đầu tiên là mình muốn quạt nó mở lên rồi phải làm sao? Bấm cái nút, giống như là tâm ra lệnh vậy đó. Kế đó điện nó mới vận hành. Bấm cái nút đó thì điện nó mới vô. Điện nó vô rồi cái quạt nó mới quạt. Giống y vậy đó. Tâm ra lệnh trước rồi gió nó chuyển động. Nếu nó chuyển động là thân nó đi, giống y như cái quạt. Nó dễ thôi. Bấm nút đó là tâm ra lệnh. Điện nó chạy, nó thông. Tức là gió nó vận hành. Rồi xong rồi đó, cái quạt nó quay giống y vậy. Đứng ngồi nằm cũng giống vậy. Đứng là cũng tâm ra lệnh trước. Tâm nghĩ rằng mình đứng. Tâm suy nghĩ là mình đứng. Quên người đứng mà nó phát sanh á là do tâm qua quá trình nó diễn biến nhiều cái nhân duyên liên tục như sau. Tâm nghĩ đứng, do tâm của mình nghĩ đứng cho nên nó làm phát sanh ra cái chất gió. Chất gió nó phát sanh ra là do cái tâm ấy làm cho toàn thân cử động, toàn thân từ chân cho đến đầu đứng yên theo mỗi tư thế đứng, dáng đứng do năng lực của chất gió phát sanh từ cái tâm ấy. Do đó cái thân đứng hoặc sắc đứng là sắc phát sinh do tâm. Ngồi cũng vậy, nằm cũng giống vậy. Đó, cái tâm mình nghĩ đứng trước rồi kế đó đó là nó làm phát sanh ra cái chất gió. Chất gió nó phát sanh ra nó làm cho toàn thân của mình cử động. Toàn thân mình cử động tức là đứng lại. Cho nên mình đang đi hoặc là mình đang ngồi thì mình muốn đứng thì mình phải cử động chứ. thì gió nó chuyển động rồi mình mới đứng lên được. Hoặc là mình dùng cái sức của mình, mình dừng lại cũng là phải do gió, cũng phải là do gió. Các cái quay nghi phụ, quay bên phải, quay bên trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi chân ra, vân vân, đều là sắc phát sinh do tâm. Ví dụ quay nghi chính là đi, đứng, ngồi, nằm. Quay nghi phụ là gì? Là quay qua bên phải, quay đầu qua bên phải, quay mặt qua bên trái, co tay, duỗi chân, vân vân, cũng đều là sắc pháp phát sinh do tâm. Cho nên mình á, mình bình thường mình đâu có thấy đó. Mỗi ngày mình hành động mình đâu có thấy sắc pháp, tâm pháp gì đâu. Mình thấy một cái tướng dần dần là mình, đó là vô mình. Rất là quan trọng. Học cái này mình mới thấy. Mình như thế mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, cái nào mình cũng gắn với mình nhớ đó. Mình co tay, mình duỗi chân, cái nào cũng gắn với mình, mà mình tức là vô mình. Không có cái mình, chỉ là tâm pháp. À, nó sanh khởi rồi sắc pháp mới vận hành theo. Trong đó chỉ là cái nhân và duyên, các cái điều kiện nó kết hợp mà nó biểu hiện ra thôi. Đức Phật ví dụ sắc thân như là chiếc xe, cái tâm á như là cái người lái xe. Cho nên chiếc xe gồm các bộ phận ráp lại với nhau, không thể chạy mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trái, ngừng lại, vân vân. Sở dĩ chiếc xe có thể chạy mau, chạy chậm là gì? Là do cái người lái xe điều khiển. Như vậy là sắc thân đi, đứng, ngồi, nằm, quay phải, quay trái, co tay, duỗi chân, vân vân, đều là do tâm điều khiển. Rất là sâu sắc. Cái tâm là cái người, là tài xế, là bác tài. Cái thân mình giống như chiếc xe thôi. Chiếc xe tự nó đâu có biết, nó đâu có biết tự nó chạy sao được. Mà bây giờ người ta có, ta có chế ra chiếc xe tự lái rồi, phải không? À, nhưng mà tự lái đó cũng do cái con người sáng chế ra. Sáng chế là cái gì? Sáng chế ra cái chương trình đặt ở trong cái chiếc xe đó. Nhưng mà lâu lâu nó bị rối chương trình đó thì là chết à, tai nạn à. Cho nên cái gì cũng phải cái con người. Dầu cho chương trình hay là người ngồi lái thì cũng là phải có tài xế, phải có người ở phía sau điều khiển. Cho mình nói thông thường thôi, tài xế lái xe, bác tài là tâm, mà cái chiếc xe đó là thân. Cho nên bác tài muốn quẹo qua quẹo trái là quẹo qua trái, muốn quẹo qua phải quẹo qua phải, muốn chạy thẳng thì chạy thẳng, muốn tiến thì tiến, muốn lùi lùi, muốn dừng dừng, chứ đâu thể nào chiếc xe tự nó làm nó được. Cho nên cái thân này cũng vậy, là do tâm. Cho nên mình nhìn thấy cái người đó lăng xăng lộng xộn hết trời đó là cái tâm người đó không có sự trầm tĩnh, không có sự sâu lắng, không có niệm định tuệ rất là kỹ. Chỉ cần nhìn thôi là thấy được cái sự tu tập, tính cách, cái tính tình, cái công phu của người đó. Cái trí tuệ thứ nhì nè làm nền tảng với cái trí huệ trực tiếp thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sinh mỗi danh pháp, sắc pháp hiện tại ở bên trong của mình như thế nào, và với cái trí huệ gián tiếp biết rõ nhân duyên phát sinh mỗi danh pháp, sắc pháp bên ngoài mình, của người khác, chúng sanh khác cũng như thế ấy. Như vậy thì ở đây thêm một cái phần là chúng ta thấy cái gì? Cái trí tuệ thứ nhì này nè là nó làm nền tảng với cái trí huệ trực tiếp và gián tiếp. Cái trí huệ trực tiếp á là nó thấy rõ cái nhân duyên phát sanh mỗi pháp ở nơi thân và tâm, vật chất và tinh thần ngay ở bên trong của con người của mình. Đó. Nó sanh khởi như thế nào mình thấy được ngay trong thân của mình, ngay trong tâm của mình.
Rồi đó, cái trí huệ thứ nhì này nó là cũng là cái nhân duyên để mà cùng với cái trí tuệ gián tiếp, à, nó thấy rõ được ở bên ngoài của người khác, của chúng sanh khác.
Cái gì bên trong sao thì chúng sanh khác cũng giống y vậy à, cũng giống y vậy, cũng là tài xế, cũng là chiếc xe, cũng là rẽ phải rẽ trái, tiến tới lùi lại hay là thắng, cũng là tâm điều khiển đó. Cho nên cũng thấy được duyên khởi bên trong và duyên khởi bên ngoài, điều kiện bên trong, điều kiện bên ngoài. Mình sao thì người vậy.
Cái trí huệ thứ nhì này nó còn có khả năng thấy rõ, biết rõ vật chất và tinh thần ở trong hiện tại phát sinh do nhân duyên như thế nào, ở trong quá khứ và ở trong tương lai.
Hiện tại nó như vậy thì quá khứ nó cũng giống vậy, quá khứ nó như vậy, hiện tại nó vậy thì tương lai nó cũng giống vậy. Ba thời thông suốt tam thế. Hiện tại mình thấy nó kết hợp như vậy thì ở quá khứ nó cũng từng kết hợp như vậy, mà quá khứ hiện tại nó kết hợp như vậy thì tương lai nó cũng kết hợp như vậy, làm sao có khác được. Thấy rất là rõ.
Do thấy được như vậy đó cho nên diệt được 16 cái điều hoài nghi.
Chứ vậy thứ nhì này diệt được 16 cái điều hoài nghi.
5 hoài nghi ở trong thời quá khứ, 5 hoài nghi trong thời vị lai, và 5 hoài nghi ở trong thời hiện tại.
Đây mình chỉ nói phớt và phân tích đó, nhiều quá thì mình khó nhớ, nói cái ý thôi.
Trong quá khứ ta đã có hay không? Ta đã không có phải không? Ta đã làm gì? Ta đã làm thế nào? Trong quá khứ ta đã là thế nào? Đến đây như thế nào? Trong vị lai, trong hiện tại cũng giống vậy.
Đó.
Vị lai là ta sẽ như thế nào? Ta sẽ là thế nào sau kiếp này? Hay là trong hiện tại là ta như thế nào, ta từ đâu đến đây, rồi sau khi ta chết thì sẽ đi về đâu.
Nếu mà cái trí huệ thứ nhì này thì nó phá, nó diệt được 16 cái thứ hoài nghi này. Tại vì nó thấy pháp duyên khởi, nó kết hợp thì còn đâu có cái ta, không có cái ta thiệt thì làm gì có ta ở trong quá khứ đã từng như thế nào, rồi ta trong tương lai sẽ ra sao. Bây giờ ta trong hiện tại này thì là cái gì? Thấy được rõ là có pháp duyên khởi à. Không có mình thì đâu có cần phải ở được. Hồi xưa ta làm sao, rồi bữa nay ta làm sao, rồi sau này ta làm sao. Phá được 16 cái điều hoài nghi. Bởi vì không có ta. Ta là sự kết hợp những bộ phận của chiếc xe mà thôi.
Tóm lại là hành giả thực hành cái pháp hành thiền tuệ này, đến khi cái trí huệ thứ nhì nó phát sanh á, thì thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sinh của mỗi sắc pháp, mỗi danh pháp bằng nhiều đối tượng khác nhau, nhưng chắc chắn đều có kết quả giống nhau. Là trí huệ thứ nhì này có cái khả năng diệt từng thời được cái tâm hoài nghi về nhân duyên phát sanh của tâm và vật, hoặc thoát ly khỏi cái sự hoài nghi nhân duyên phát sinh danh pháp, sắc pháp ở trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ vậy thiền tuệ thứ nhì này nó sẽ đạt đến cái pháp thanh tịnh thứ tư, là trí tuệ thoát ly hoài nghi thanh tịnh. Cái trí huệ thấy rõ, biết rõ, vững vàng thực tánh pháp do nhân duyên sinh.
hoặc gọi là trí huệ thấy rõ biết rõ danh pháp sắc pháp đúng theo sự thật chân nghĩa pháp, chánh kiến thấy đúng theo chánh pháp. Đó, mình nhớ là cái trí huệ này thấy rõ biết rõ vật chất và tinh thần đúng theo cái sự thật chân nghĩa pháp, tức là nói như thế nào thấy đúng như thế đó, không phải thấy sai. Cái này gọi là chánh kiến thấy đúng theo chánh pháp. À, thấy được như vậy là chánh kiến ở trong bát chánh đạo. Cái nhân duyên phát sanh ra cái danh pháp ở trong 40 hoài nghi ở đây nói rất là kỹ. Danh pháp đó là tâm và tâm sở. Cái tâm sở là nó luôn tùy thuộc vào tâm. Tâm như thế nào thì cái tâm sở ấy nó cũng như thế đó. Cho nên tâm có 4 loại, mỗi loại phát sanh là do nhân duyên. Nó thuộc về cái tâm mà bất thiện á, là tham sân si. Mà nó phát sanh á, là do cái nhân duyên, là cái sự hiểu biết trong tâm, do si mê sai lầm trong 4 trạng thái của tất cả danh pháp và sắc pháp. Mình cho là thường lạc ngã tịnh là nhân duyên phát sanh ra cái bất thiện tâm. Nãy 4 hoài nghi cái đi đứng ngồi nằm là nói về cái hình sắc thân ở bên ngoài, nhưng ở đây là nói về cái tâm thức khi nhận biết về 4 hoài nghi ở bên trong. Mà nếu như đó mà mình á, mình thấy là nó vậy hoài, nó vui, có cái mình và đặt sạch đẹp, à sạch đẹp, thì cái đó là cái nhân duyên phát sanh ra cái tâm bất thiện. Mà nếu như mình thấy nó vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh là nhân duyên phát sanh ra cái tâm thiện. Hai cái đó mà mình để ý, thiện và bất thiện ở đây là dùng cái nghĩa tuyệt đối á, chứ không phải thiện giống như cái người tốt lành, cái tâm tốt lành giống như bình thường đâu. Bậc tiểu nhập lưu, mình tu được cái trí huệ thứ nhì này đó, người ta gọi là bậc tiểu nhập lưu. Trí huệ thứ nhất á, đạt đến chánh kiến thiền tuệ, diệt từng thời được cái ngũ uẩn tà kiến hoặc là tà kiến theo chấp ngã ở nơi thân và tâm, danh pháp, sắc pháp. Trí huệ thứ nhì á, là đạt đến thoát ly hoài nghi thanh tịnh, diệt từng thời được hoài nghi. Hành giả tiến hành thiền tuệ phát triển đạt đến hai loại trí huệ này rồi thì diệt từng thời được tà kiến và hoài nghi, do đó hành giả được gọi là bậc tiểu nhập lưu. Bậc tiểu nhập lưu chưa phải là bậc thánh nhập lưu, bởi vì hành giả chưa có trải qua 16 trí huệ thiền tuệ, chưa chứng ngộ tứ thánh đế, chưa chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, chưa chứng ngộ niết bàn, chưa diệt đoạn tuyệt được tà kiến và hoài nghi, do đó chưa phải là bậc thánh nhập lưu. Song hành giả cũng là người có duyên lành trong Phật giáo, có thể nhập theo dòng đến bậc thánh nhập lưu nếu có đủ pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ. Thế nào gọi là pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ? Pháp hạnh ba la mật là ở trong quá khứ mình đã tu tập những cái thiện pháp ở trong quá khứ, thì mình tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Và thập ba la mật thì mình tu thêm xuất gia chân thật, những cái hạnh thêm nữa. Ở trong quá khứ mình có tu rồi, cộng với năm pháp chủ. Năm pháp chủ này rất quan trọng. Bây giờ mình ít có để ý năm cái pháp này nữa, mà năm pháp này là quyết định mình vào dòng thánh hay là không. Tính tấn niệm định huệ, năm pháp này là quyết định hết tất cả, cho nên gọi là năm pháp chủ. Không có năm pháp này là mình không tu cái gì thành công hết. Lòng tin, sự tinh tấn, chánh niệm, an định của tâm và cái trí tuệ. Tính tấn niệm định tuệ, năm pháp chủ quyết định. Mình nếu mình có hai cái đó hỗ trợ đó thì sao? Nếu hành giả là người có ba la mật đã tạo nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ hỗ trợ, cái kiếp hiện tại hành giả có cái tâm tinh tấn không ngừng tiến hành thiền tuệ, thì cái trí huệ từng tự phát triển có thể dẫn đến sự chứng ngộ chân lý tứ thánh đế,
mình có thể đạt được ngay trong cái kiếp hiện tại. Đừng nói là tiểu nhập lưu, ở đây nói là đi thẳng tới cái đạo quả của sơ quả. Cho nên tại sao gọi là tiểu nhập lưu? Là phá được tà kiến và hoài nghi. Cho nên là đó giờ mình học hoài nghi mình không biết hoài nghi cái gì. Hoài nghi cái sự thật vô ngã của sắc và tâm. Đây giải thích rất là rõ. Hoài nghi cái tính chất vô thường, khổ không vô ngã của vật chất và tinh thần. Phá được hoài nghi nó không còn nghi nữa. Đối với cái giáo lý duyên khởi vô ngã không nghi nữa. Nhìn thấy rõ cái thân này, pháp duyên khởi, thì như vậy là tiểu nhập lưu, là đang trên cái bước đường đi tới cái dòng của chánh pháp, vào cái dòng thánh, vào cái thấy biết trong sáng thanh tịnh. Rất là đặc biệt. Cho nên cái trí huệ thứ nhì này đó, mình nhìn kỹ lại để mình thấy cái sự tu tập của mình mà trước đến giờ như thế nào, và bây giờ mình phải tu ra làm sao, thấy rất là rõ. Như vậy tóm lại là cái trí huệ thứ nhì này giúp cho mình là thấy rõ được cái sự sanh khởi, cái nhân duyên sanh khởi của vật chất và tinh thần, tâm pháp và sắc pháp. Nó không có một cái đấng tạo hóa nào tạo ra, cũng không phải tự nó sanh khởi, mà nó là cái điều kiện kết hợp trống rỗng mà thôi. Thấy được rõ như vậy, mình phá được cái hoài nghi. Cái trí huệ thứ nhất, mình phá được cái tà kiến chấp ngũ uẩn sắc tâm là mình. Thì như vậy là mình sẽ ở trên con đường tiến vào cái dòng của chánh pháp vô thượng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.